Tịnh Tông Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp Hoại tập 28, giảng giải kinh Vô Lượng Thọ, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, thuyết giảng ngày 12 tháng 5 năm 2021.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tâm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ kinh Vô Lượng Thọ. Hôm nay chúng ta tiếp tục học vào đại nguyện thứ 21 của ngài Pháp Tạng Tỳ Khiêu. Khi còn hành Bồ Tát đạo, ngài đã phát ra 48 đại nguyện. Nguyện nguyện là đều vì tất cả chúng sinh khắp trong 10 phương thế giới mà hành đạo. Ở trong nguyện thứ 21 này, trong văn kinh dạy như thế này. Nguyện lớn, nguyện thứ 21, khi con được thành Phật, nếu có chúng trời người trong cõi nước của con chẳng chứng được đầy đủ 32 tướng tốt của các bậc đại nhân thì con sẽ chẳng trụ ngôi vô thượng chính giác. Ở nguyện này chúng ta thấy Pháp Tạng Tỳ Khiêu, ngài nguyện cho tất cả các chúng trời người ở trong cõi nước của ngài, tức là những chúng sinh ở khắp 10 phương thế giới được nghe danh hiệu Đức Từ Phụ A Di Đà, tưởng nhớ đến cõi nước Đức Từ Phụ A Di Đà và phát nguyện mong muốn được sinh về cõi nước của Đức Từ Phụ A Di Đà, khi xả bỏ báo thân được Đức Từ Phụ A Di Đà tiếp rước thần thức của những chúng sinh đó về thế giới đó rồi, thì về thế giới đó rồi không còn gọi là chúng sinh nữa mà gọi là các bậc thượng thiện nhân. Cho nên ở đây mới nói là gì? Tất cả các chúng trời người, trời ở đây ở trên bên cõi Tây Phương Cực Lạc cũng có chư thiên, nhưng chư thiên ở cõi Tây Phương Cực Lạc không còn bị sinh tử luân hồi như cõi chư thiên ở dục giới, sắc giới và vô sắc giới của cõi Sa Bà chúng ta này nữa. Còn người ở thế giới Tây Phương Cực Lạc thì không phải là phàm phu tục tử như chúng ta ở cõi này nữa, mà tất cả đều gọi là các bậc thượng thiện nhân. Thượng tức là trên, là cao. Thiện tức là gì? Là con người có cái tâm tử bi, hỷ xả vô lượng. Con người không bao giờ nghĩ việc ác, không bao giờ nói lời ác, không bao giờ làm việc ác, đó gọi là thiện. Không chỉ dừng lại không nói, không nghĩ, không làm việc ác mà còn thường nghĩ, thường nói, thường làm việc thiện nữa, cho nên đó gọi là thiện. Vì vậy mà tất cả chúng sinh khắp trong 10 phương thế giới được sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc thì đều gọi là bậc thượng thiện nhân, tức là những người có công đức, có phúc bao lớn vậy, cho nên gọi là thượng nhân. Thượng ở đây là chỉ cho người có cái phúc báo, có trí tuệ, có địa vị cao hơn chúng ta ở cõi phàm phu này rất là nhiều vậy. Và thậm chí trong kinh nói thì bậc thượng thiện nhân ở thế giới đó sinh về hạ phẩm hạ sinh, phúc báo còn hơn 100.000 vạn ức muôn triệu tỷ lần ở cõi trời vô phi tưởng phi phi tưởng xứ nữa, tức là cõi trời cao nhất. Trong đó gọi là cõi trời hữu đỉnh. Cho nên bậc thượng thiện nhân ở thế giới đó, ở đây là cái chỗ chúng trời người ở đây, trong cõi nước ở đây thì chúng ta phải hiểu như vậy. Trời thì là chỉ cho những vị chư thiên, ở cõi Tây Phương Cực Lạc cũng có chư thiên, nhưng chư thiên không bị sinh tử luân hồi nữa, toàn là các vị mình gọi là Bồ Tát chư thiên, nhưng mà chư thiên hành Bồ Tát đạo rồi, các ngài thì hiện ra như vậy thôi. Còn người ở đây chính là các bậc thượng thiện nhân, chứ không phải là cõi người phàm phu nữa. Cho nên chúng ta thấy là Pháp Tạng Tỳ Khiêu khi hành Bồ Tát đạo, ngài phát ra đại nguyện là nguyện thứ 21 này, ngài nguyện rằng nguyện tất cả những chúng trời người ở thế giới của ngài được sinh về thế giới của ngài mà chẳng được đầy đủ 32 tướng tốt của các bậc đại nhân. Đại nhân ở đây là chỉ cho những bậc thánh nhân, chỉ cho là chư Phật Bồ Tát. 32 tướng tốt ở đây là chỉ cho tướng hảo của chư Phật rồi. 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Thì đấy là chúng ta thường hay nghe thấy ở trong kinh luận tán dương về tướng hảo, trang nghiêm, thanh tịnh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật, vị giáo chủ cõi Sa Bà chúng ta này. Cho nên ở đây Đức Từ Phụ A Di Đà Phật ngài cũng phát nguyện rằng tất cả các chúng trời người được sinh về thế giới của ngài cũng đều được đầy đủ 32 tướng tốt của các bậc đại nhân. Thì đại nhân ở đây chúng ta phải hiểu là Phật đấy. Đó, có nghĩa là các vị được sinh về thế giới này được thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ cũng như thân tướng của chư Phật ở khắp mười phương vậy. Đó. Ngài nói rằng nếu mà các bậc trời người ở thế giới của ngài mà không được như thế thì ngài thề sẽ không trụ ở ngôi vô thượng chính đẳng chính giác. Nay ngài được thành Phật rồi thì đương nhiên là những lời phát nguyện của ngài đã được thành tựu. Vì vậy mà tất cả những chúng sinh khắp trong mười phương thế giới, trong kinh luận nói là được sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc thì không còn ai có cái thân tướng là xấu xí nữa, không còn thân là nữ nhân nữa, mà chỉ có cái thân là nam tử, trang nghiêm, đẹp đẽ, thanh tịnh, 32 tướng tốt, 80 tùy hình hảo để trang nghiêm thân thể. Đấy là nói về nói khái lược những cái tướng tốt tổng quát thôi. Chứ còn nói đầy đủ thì có vô lượng tướng, vô lượng hảo để trang nghiêm thân thể của các bậc thượng thiện nhân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới vậy. Đây chính là cái đại nguyện vị tha của Đức Từ Phụ A Di Đà khi ngài còn hành Bồ Tát đạo. Kiếp đó ngài có tên là Pháp Tạng Tỳ Khiêu. Chúng ta sang đại nguyện thứ 22. Nguyện thứ 22: khi con được thành Phật, nếu có chúng Bồ Tát ở khắp mười phương cõi, các quốc độ Phật khác, nguyện sinh về nước con, chẳng rốt ráo chứng được quả vị bất thoái chuyển, quả nhất sinh bổ xứ, trừ người có bản nguyện muốn tự tại hóa hiện, đi khắp mười phương cõi, mặc áo giáp đại nguyện, chứa góp các công đức hóa độ cho hết thảy, tới lui các cõi Phật, chuyên tu hạnh Bồ Tát, cúng dường khắp mười phương các đức Phật Như Lai, khai hóa hằng sa chúng tu tập theo chính đạo, khiến cho đều chứng được đạo vô thượng chính giác. Thường hiện tu tập đức hạnh nguyện của Phổ Hiền, Nếu không được như vậy, không viên thành sở nguyện, thì con sẽ chẳng trụ ngôi vô thượng trí giác. Chúng ta thấy nguyện 22 này có lẽ là cái nguyện mà dài nhất trong 48 đại nguyện vậy. Nguyện này nguyện rất là dài, khá dài so với các đại nguyện khác ở trong 48 đại nguyện này. Thì qua đại nguyện thứ 22 này, chúng ta thấy là Pháp Tạng Tỳ Khiêu khi Ngài còn hành Bồ Tát Đạo, Ngài nguyện rằng khi Ngài thành Phật, nếu có chúng Bồ Tát, ở đây Ngài nói là nếu có chúng Bồ Tát chứ không phải là trời người nữa nhé, đây là Bồ Tát. Đại nguyện 22 này nâng lên một cấp bậc cao hơn, nâng lên một cấp bậc cao hơn, đó chính là ngài nguyện cho các vị Bồ Tát ở trong khắp 10 phương cõi. Tức là ngài nguyện là sau khi ngài thành Phật có các chúng Bồ Tát ở trong khắp các cõi ở 10 phương, ở các quốc độ, các đức Phật khác, mà nguyện sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, nếu mà chẳng rốt ráo chứng được các quả vị bất thoái chuyển, chứng ngôi vị nhất sinh bổ xứ, trừ người có bản nguyện muốn tự tại hóa huyện đi khắp 10 phương cõi, mặc áo giáp đại nguyện, chứa góp các công đức hóa độ cho hết thảy. Chúng ta thấy qua đại nguyện này thì chúng ta thấy là ngài nguyện độ cho các vị Bồ Tát ở khắp 10 phương cõi của các đức Phật khác. Và như vậy chúng ta thấy là ở đây qua đại nguyện này chúng ta thấy nếu có các vị Bồ Tát ở khắp trong 10 phương thế giới của các đức Phật ở các cõi đó mà muốn sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, các vị Bồ Tát đó phát nguyện tu tập đem công đức thiện lành của mình để hồi hướng cầu sinh tịnh độ. Các vị đó được sinh về đó rồi, nếu mà chẳng được chẳng rốt ráo chứng được cái quả vị bất thoái chuyển. Quả vị bất thoái chuyển thì ở trong địa vị của Bồ Tát thì nói là chứng được lên ngôi thất địa Bồ Tát thì sẽ chứng được quả vị bất thoái chuyển. Chúng ta thấy trong 52 quả vị của Bồ Tát, từ thập tín tức là 10 pháp, thập trụ 10 pháp nữa là 20, thập hạnh 10 pháp nữa là 30, thập hồi hướng 10 pháp nữa là 40, và thập địa, thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Vậy là bốn cái thập đó là thập, đó là 10. Bốn cái thập đó là 40 rồi. Xong tiếp theo là gì? Là thập địa. Thập địa thì có sơ địa, nhị địa, tam địa, cửu địa, tam địa, tứ địa, ngũ địa, lục địa, thất địa, bát địa, cửu địa và thập địa. Trong cái ngôi vị thập địa này thì lên hàng bát địa thì sẽ không còn bị thoái chuyển nữa, không còn bị thoái chuyển nữa. Như ở trong kinh Dược Sư gọi những vị tu chứng cái quả vị đó, gọi là cái quả vị gọi là A Bệ Bạt Chí, hay là gọi là A Duy Việt Chí đó. Có sách thì dịch là A Bệ Bạt Chí, có sách thì dịch là A Duy Việt Chí. Tức là chứng được cái trí tuệ cao sâu rộng lớn, do hiểu có trí tuệ cao sâu rộng lớn cho nên hiểu biết được tất cả các pháp vốn là khổ, là không, là vô thường, là vô ngã, cho nên các vị Bồ Tát đấy không còn bị bám chấp vào các pháp hữu vi sinh diệt của thế tục nữa, Vì vậy mà các ngài xả ly được tất cả tham sân si, mạn nghi tà kiến, tà kiến ác kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, vân vân đó. Vì vậy mà đối với vòng xoáy sinh tử lục đạo luân hồi, các ngài đã vượt thoát ra khỏi, giống như các vị thánh tăng a la hán không còn bị cái sự chi phối luân hồi ở trong lục đạo trời người Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh chi phối nữa. Và các vị Bồ Tát thất địa trở lên cũng tương tự như vậy, không còn bị tham sân si, không còn bị những nghiệp cấu chi phối lôi cuốn vào trong cái vòng xoáy sinh tử luân hồi nữa, trừ các ngài phát đại nguyện gọi là nhập thế cứu đời, phân thân vô số biến khắp mười phương để tận độ chúng sinh, thì đấy là cái trường hợp các ngài phát đại nguyện, chứ các ngài không bị nghiệp lôi cuốn nữa, mà đấy là do phát khởi đại nguyện rộng độ chúng sinh để mau được thành Phật. Thì đấy là lời sự thực hành thiện pháp, cái xuất phát từ cái tâm bồ đề rộng lớn của các vị Bồ Tát đó. Rồi Đức Phật A Di Đà ngài nguyện là nếu mà các vị Bồ Tát ở khắp trong mười phương thế giới phát nguyện sinh về thế giới của ngài mà chẳng được cái quả vị nhất sinh bổ xứ, nhất sinh bổ xứ là sao? Nhất tức là số một, sinh có nghĩa là sinh ra, chứ bổ xứ, xứ tức là xứ sở, là nơi chốn. Chứ bổ chúng ta thấy nhỉ, ví dụ chứ bổ có nghĩa như chúng ta nghe thấy cái từ bổ nhiệm á, ví dụ bổ nhiệm người này nhậm cái chức này, bổ nhiệm người nọ nhận chức kia. Ví dụ chúng ta thấy là gì, ban bí thư bổ nhiệm đồng chí này đi làm bí thư ở tỉnh này, đi làm phó bí thư ở tỉnh nọ, bổ nhiệm đồng chí này đi làm bộ trưởng, là thứ trưởng, vân vân đó. Cấp trên bổ nhiệm cho cấp dưới của mình đi nhậm chức ở nơi nào đó gọi là bổ. Vậy ở đây gọi là nhất sinh bổ xứ là sao? Nhất sinh bổ xứ có nghĩa là gì? Là được chư Phật thọ ký cho một đời nữa thành Phật, tức là được các đức Phật hiện tại thọ ký cho, và các ngài nói rằng ông một đời nữa là thành Phật, chứ không phải trải qua hai đời, ba đời, bốn năm đời, vô lượng đời kiếp thì hiện thọ thân nữa mới thành Phật, mà một đời nữa là thành Phật. Giống như trong kinh Di Lặc Hạ Sinh, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta thọ ký cho Đại Bồ Tát Di Lặc, nói rằng trên 56 vạn năm nữa thì ông sẽ được thành Phật. Và sau khi ông từ cõi Sa Bà này vãng sinh về cõi trời Đâu Xuất, và ông tu tập ở cõi trời Đâu Xuất đó, hưởng hết cái nhân duyên của ông với cõi trời Đâu Xuất, đồng thời cũng là viên mãn cái đại nguyện cứu độ chúng sinh của ông, cho nên trên 56 vạn năm nữa, lúc đó là ở thế gian chúng là tuổi thọ đến bình quân đến 8 vạn 4 nghìn tuổi các quý vị nhé. Đấy là trong kinh Đức Phật nói như vậy, tuổi thọ đến lúc đó ở cõi người chúng ta không phải là 50-60 tuổi bình quân như chúng ta bây giờ đâu, mà tuổi thọ bình quân là 8 vạn 4 nghìn tuổi. Cái này thì nói vậy thôi, chứ nếu nói ra thì thế gian là khó tin lắm. Những người không học, không hiểu, không biết, không tin, họ lại đi bán bổ, lại đi nói rằng làm gì có cái chuyện là tuổi thọ đến là 8 vạn 4 nghìn tuổi, mấy cái ông sư nói dốc, mấy cái ông Phật hoang tưởng, vân vân và vân vân, có khi họ là phỉ báng. Mà thôi, dù sao trong kinh nói, chúng ta cũng nói Nhưng chúng ta phải hiểu rằng á, từ giờ đến khi Đức Phật Di Lặc xuất thế còn ở trên 56 vạn năm nữa. Chúng ta thấy lịch sử đất nước Việt Nam chúng ta từ thời Hùng Vương đến nay cũng chỉ mới là trên dưới 4.000 năm lịch sử. Từ thời Hùng Vương đệ nhất, từ cha Lạc Long Quân mẹ Âu Cơ sinh ra 100 người con, 50 theo cha, 50 theo mẹ. 50 theo mẹ thì vị con cả chính là Hùng Vương đệ nhất đó, tên là Hùng Lộc Tục. Theo lịch sử có là tên là Hùng Lộc Tục, Hùng Vương đệ nhất. Truyền cho đến 18 đời, đến đời vua Hùng thứ 18 là Hùng Duệ Vương ở thế kỷ thứ 2 trước công nguyên. Và sau đó đến đến An Dương Vương. An Dương Vương thì để mất nước vào quân nhà Thục, vào quân nhà Triệu Đà chứ, vào quân nhà Triệu, vào quân Triệu Đà. Bên mình An Dương Vương thục phán, còn bên kia để An Dương Vương để mất nước vào tay nhà Thục, tay nhà Triệu, Triệu Đà. Đấy thì cứ nhầm. Đấy, mất nước vào tay Triệu Đà bằng tích nỏ thần Mỹ Châu Trọng Thủy đó, chúng ta nhớ rồi. Đó. Và sau này là đến cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, rồi đến các cuộc khởi nghĩa của các anh hùng dân tộc của chúng ta, đặc biệt đến năm 544 Lý Bôn Lý Bí khởi nghĩa cùng với các vị đại tướng của mình là đại tướng Phạm Tu, đại tướng Tinh Thiều, đánh tan quân giặc nhà Lương của chính là vua Lương Vũ Đế đó các quý vị, đánh tan quân giặc nhà Lương và xưng đế. Chúng ta biết Lý Bôn Lý Bí chính là vị hoàng đế đầu tiên xưng đế ở trong lịch sử của đất nước Việt Nam chúng ta. Còn trước đó 18 đời vua Hùng chỉ xưng vương thôi nha, các vị nhớ này, chỉ xưng vương không xưng đế, chỉ xưng vương không xưng đế. Mà sang đến tận năm 544 sau công nguyên, khi đó Lý Bí mới đánh tan quân giặc nhà Lương, khi đó mới xưng hoàng đế, tức là sánh ngang với, ý nói là Lý Bôn Lý Bí ở Việt Nam của chúng ta thì cũng sánh ngang với các vị hoàng đế ở phương Bắc như là Lương Vũ Đế. Phương Bắc có Lương Vũ Đế, còn ở phương Nam thì có Lý Bí. Đấy gọi là nhà Tiền Lý đó các quý vị. Trong lịch sử Việt Nam của chúng ta đó gọi là thời Tiền Lý. Nhưng thật không may á, nhà Lý lên ngôi thành lập ra nước Vạn Xuân, đặt kinh đô ở Thăng Long, Hà Nội chúng ta bây giờ. Và cái chùa Khai Quốc chính là cái ngôi chùa đầu tiên ở trong kinh thành Thăng Long mà Lý Bôn Lý Bí cho xây dựng. Ngày xưa cái chùa đó ở bên ngoài cái đê sông Hồng. Nhưng do một trận mưa năm 619 hay 620 mấy, lâu lâu tôi không nhớ lắm cái mốc lịch sử, nhưng mà năm 1600 bao nhiêu đó thì gặp một trận đại hồng thủy, và cái chùa đó do ở trên bờ sông Hồng cho nên bị nước cuốn trôi, và nhân dân cái làng ở cái làng cái chỗ đó là cái gì Quảng Bá và cái gì đấy, cái đê Yên Phụ á, làng Yên Phụ, chỗ đê Yên Phụ, nhân dân ở đó mới chuyển cái chùa đó vào trong cái chùa ở gần ở bên trong cái đê, bây giờ chính là chùa Trấn Quốc á. cái chùa Trấn Quốc đó ngày xưa có tên là chùa Khai Quốc, do chính vị vua, vị hoàng đế đầu tiên của Việt Nam chúng ta, đó là Lý Bí, ngài cho xây dựng. Như vậy chúng ta mới thấy rằng lịch sử của Việt Nam chúng ta, Phật giáo gắn liền với cái sự ra đời của dân tộc từ khi Phật giáo mới du nhập vào được mấy trăm năm như thế. Một vị hoàng đế đầu tiên của lịch sử Việt Nam chúng ta, song song với việc xây dựng kinh thành làm nơi điều hành chính sự, ngài còn cho xây mấy ngôi chùa, thì trong đó ngôi chùa Khai Quốc là ngôi chùa đầu tiên, sau này gọi là chùa Trấn Quốc. Đấy, chúng ta thấy đất nước Việt Nam của chúng ta dài như vậy cũng chỉ mới khoảng trên dưới 4.000 năm thôi các quý vị. Từ thời tính từ thời vua Hùng đầu tiên cho đến thời đại Hồ Chí Minh bây giờ là năm 2021 này đó, tính cho là khoảng trên dưới 4.000 năm. Nhưng chúng ta thấy dài dằng dặc. Chúng ta thấy lấy cái mốc lịch sử trên 4.000 năm kể từ thời Hùng Vương đệ nhất đến nay, đem sánh với trên 56 vạn năm nữa, chúng ta thấy không? Có dài không? Biết bao nhiêu biến thiên thăng trầm của lịch sử về sau, chúng ta không biết sinh ra diệt đi, không biết bao nhiêu đời kiếp nữa mới đến được lúc đó. Cho nên ở trong kinh Di Lặc Hạ Sinh, Đức Phật mới nói rằng chúng sinh ở thế giới Sa Bà chúng ta này, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn đi, tính từ khi đó về sau, chúng sinh ở thế giới này càng ngày càng làm việc ác nhiều, cho nên cứ 100 năm lại giảm thọ đi một tuổi. Thời cái tính từ thời trung bình, thời Đức Phật còn tại thế, lấy vào thọ mạng của Đức Phật thì hiện đó là 80 tuổi. Thì ngài nhập Niết Bàn đến nay đó là 2565 năm, tính đến Phật lịch chuẩn bị đến ngày kỷ niệm đại lễ Phật Đản tới đây rồi, 2565 năm. 1.000 năm thì trừ đi là gì? 10 năm. 2.000 năm thì trừ đi 20 năm. Và 500 năm nữa là trừ đi 5 năm nữa. Vậy chi là bây giờ thọ mạng của con người chúng ta, nếu tính như trung bình tuổi thọ, theo như trong kinh Phật, Đức Phật đã nói ở trong kinh Di Lặc Hạ Sinh đó, thì chúng ta thấy rằng tuổi thọ trung bình của con người chúng ta thế gian này bây giờ khoảng độ 64, hơn 64 tuổi một chút xíu, cứ cho 64, 65 tuổi. Và cứ như vậy 100 năm, con người ta cứ làm ác dần, càng ngày càng làm việc ác nhiều, tăng lên. Cho nên cứ 100 năm thọ mạng trung bình lại giảm xuống một tuổi. Cứ như vậy tuần tự, cho đến khi loài người chúng ta thọ mạng trung bình còn có 10 tuổi thôi các quý vị. Đại ý là sao? Đại ý Đức Phật nói là con người ta làm ác nhiều quá, cho nên do lòng tham con người nhiều quá, vì vậy mà các quốc gia thường là gì khởi đao binh loạn lạc, binh kiếp xảy ra khắp nơi, chiến tranh loạn lạc xảy ra khắp các nơi. Rồi không chỉ chiến tranh mà lại còn gì thiên tai, hạn hán, nạn nước, nạn lửa, rồi đao binh đạo tặc, rồi tật dịch hoành hành, vân vân, khiến cho nhân mạng ở thế gian của chúng ta, con người càng ngày càng ít đi vậy. Bây giờ chúng ta cứ nghĩ là dân số tăng lên, nhưng mà tăng lên chỉ một thời gian ngắn nữa thôi các quý vị. Chúng ta biết một số nước ở châu Âu bây giờ, kể cả ở châu Á chúng ta như đất nước Trung Quốc, Việt Nam chúng ta cũng vậy, năm 10, 15, 20 năm trước, chúng ta phải luôn luôn đi tuyên truyền là về vấn đề kế hoạch hóa gia đình. Mỗi vợ, mỗi cặp vợ chồng chỉ nên có 1 đến 2 con, đấy là ở Việt Nam chúng ta. Mà còn ở Trung Quốc, ngày xưa khoảng độ 15, 20 năm trước họ cũng cho là 1 đến 2 con. Nhưng mà khoảng độ 10, 15 năm trở lại đây, họ cho là chỉ mỗi người một con thôi. Nhưng chúng ta thấy bây giờ cái xu thế, cái văn hóa và cái lối sống của lớp trẻ bây giờ, đặc biệt là ở Nhật Bản và ở Đài Loan, châu Á chúng ta là hai quốc gia đó, Nhật Bản và Đài Loan, và bây giờ đang lây lan sang Trung Quốc, đó là giới trẻ, tuổi trẻ đó gì? Con gái lớn không muốn lấy chồng, con trai lớn không muốn lấy vợ. Vì sao mà họ không muốn lấy vợ lấy chồng? Vì họ sợ khổ, sợ vất vả. Con gái thì sợ mang nặng đẻ đau, con trai thì phải sợ trách nhiệm. Cho nên tôi sang Đài Loan thăm ở bên đó 1-2 lần. Tôi mới nói chuyện với người Đài Loan, và họ nói rằng ở bên này chúng tôi cuộc sống bên này nó khác xa với các bạn ở Việt Nam. Đặc biệt là giới trẻ ở Đài Loan, chúng tôi bây giờ con trai con gái không muốn kết hôn. Thế tôi nói là thì họ không kết hôn thì họ làm gì, họ đi tu hết à? Họ bảo không, không, họ không phải không kết hôn, họ đi tu hết. Không kết hôn vì họ muốn sống một cuộc sống là tự do. Con gái ở Đài Loan thì suốt ngày chỉ thích đi spa, tức là đi làm đẹp đó, chỉ thích đi làm đẹp. Con trai thì phải quần quật đi kiếm tiền, mà phải có tiền thì con gái nó mới theo, không có tiền thì con gái nó không theo. Cứ có tiền thì sẽ có bạn gái, có tiền thì sẽ có bạn gái, tuy không cưới xin, không đăng ký kết hôn, nhưng họ sống với nhau chuyện quan hệ tình cảm như vợ chồng, sống với nhau cùng một nhà bình thường. Lúc không thích thì thôi chia tay nhau. Thậm chí từ 18 đôi mươi cho đến 4 năm 60 cũng như thế. Và một đặc biệt là họ không muốn sinh con. Kể cả những đôi vợ chồng kết hôn, 10 đôi vợ chồng thì có đến hàng nửa, 40-50% những đôi vợ chồng là không muốn sinh con. Mà đặc biệt là người phụ nữ không muốn sinh con, vì họ nói rằng họ sinh con họ sẽ bị nhanh già, họ sẽ bị xấu. Họ già họ xấu thì cái người chồng của họ sợ rằng sẽ không chung thủy với họ, mà lại đi với cô gái trẻ khác. Cho nên họ không muốn sinh con, họ chỉ muốn chăm sóc cái sắc đẹp của họ thôi, chăm sóc cho cái bản thân của họ, cái tấm thân giả tạm của họ thôi. Cho nên dân số của Đài Loan bây giờ chúng ta thấy càng ngày càng báo động, đặc biệt là những người tầng lớp tuổi trẻ, thanh thiếu niên sau này càng ngày càng ít đi. Nhật Bản cũng thế các quý vị. Nhật Bản cũng tương tự như vậy. Và bây giờ nó lây lan sang cả Trung Quốc, cái cách sống của giới trẻ một số quốc gia ở trên thế giới, và đặc biệt châu Á chúng ta, Đài Loan, Nhật Bản và bây giờ cả Trung Quốc, và bây giờ đâu đó cũng có cả Việt Nam chúng ta nữa. Trung Quốc 1-2 năm trở lại đây bắt đầu thì họ đã xem xét lại cái chính sách là không cấm đẻ một con nữa, không cấm sinh một con nữa, mà cho sinh 2 đến 3 con. Và Việt Nam chúng ta mấy năm trở lại đây cũng nới rồi. Ngày xưa mà cán bộ đảng viên cứ sinh đứa con thứ ba là bị mất việc ngay, bị kỷ luật ngay. Nhưng bây giờ cán bộ đảng viên có sinh đứa con thứ ba cũng như gọi là chỉ khiển trách làm kiểm điểm thôi, chứ không bị mất việc như ngày xưa nữa. Ngày xưa là bị đuổi việc ngay, thậm chí bị khai trừ khỏi đảng ngay. Khoảng độ 5-7 năm trước, chục năm trước, 15 năm trước thì đúng như thế thật. Nhưng bây giờ vì sao mà chúng ta thấy là kể cả nhà nước chúng ta bây giờ, cán bộ nhà nước sinh nhá, không may sinh con thứ ba ra thì cũng chỉ làm kiểm điểm và gọi là hạ mức lương rồi thì các thứ thôi, chứ không xử nặng nề, không khai trừ khỏi đảng và không đuổi việc như ngày xưa nữa. Vì dân số Việt Nam chúng ta, giới trẻ bây giờ, họ cũng không muốn sinh nhiều nữa. Thậm chí có đôi vợ chồng họ sinh một con thôi. Vì sinh con bây giờ Việt Nam chúng ta sinh thì không phải là dễ, nhưng mà nuôi con mới là khó các quý vị. Sinh không phải là dễ rồi, nhưng nuôi con nó còn khó khăn hơn rất là nhiều. Để nuôi một đứa trẻ cho nó thành người, đi ăn đi học bây giờ tốn kém vô cùng các quý vị, đặc biệt là ở thành phố, ở thành thị. Ở nông thôn thì còn đỡ, còn ở thành thị thì tốn khủng khiếp luôn. Hai vợ chồng đi làm nếu mà tháng khoảng 10 triệu á, một người á, hai vợ chồng được khoảng 20 triệu á, sống ở Hà Nội á, nếu mà chưa có nhà có cửa, tiền thuê nhà, thuê cửa và tiền cho con đi học, thế là 20 triệu đó một tháng là hết sạch, có khi còn thòm thèm còn không đủ cơ. Ở Trung Quốc thì cũng tương tự như vậy. Giới trẻ bây giờ họ giống như gần giống như Đài Loan và Nhật Bản, họ cũng không muốn kết hôn. Con gái bây giờ họ không muốn kết hôn, họ muốn sống tự do. Họ mà kết hôn vào thì nhanh già, đẻ con vào thì nhanh già, nhanh xấu. Mà con trai thì họ cũng không muốn là kết hôn thì vướng bận, cho nên thôi thì có tiền thì cứ bao cho cô gái, mà cô gái được bạn trai bao cho thì cứ chung sống với nhau trong một gia đình, trong một ngôi nhà như thế thôi. Bình thường sinh hoạt quan hệ bình thường như vợ như chồng. Và khi nào không thích thì họ bỏ nhau. Con trai đi tìm cô gái khác, mà cô gái thì đi tìm con trai khác. Đấy, chúng tôi sang Đài Loan thấy nhiều, rất nhiều giới trẻ của Đài Loan bây giờ thích sống như vậy. Còn Nhật Bản á, họ cưới xin nhưng mà cũng không muốn sinh con. Cho nên cái chúng ta thấy là ở Nhật Bản bây giờ họ đang báo động về cái khoảng độ 10-20 năm nữa thì cái tuổi trẻ, cái lớp trẻ, người trẻ để kế tiếp vào, để gánh vác giang sơn, để lo công việc đất nước, từ sản xuất cho đến kinh doanh điều hành đất nước của họ, thì họ sợ rằng thì không đủ, mà đa số là người già. Cho nên cái lớp người già ở Nhật Bản bây giờ là rất nhiều, nhưng mà cái lớp trẻ bây giờ thì lại đối lại là rất ít. Đấy, ở Việt Nam chúng ta thấy là bây giờ giới trẻ bây giờ cũng không dám mà sinh nhiều nữa. Ngày xưa các cụ quan niệm là trời sinh voi trời sinh cỏ, cho nên cứ thể là sòn sòn 2-3 đứa. Nhưng bây giờ thì sợ rồi, có cho sinh cho nở thì nhà nước có cho sinh cho đẻ cũng không dám, sợ. Vì sợ rồi, sinh ra không nuôi dạy được con, không đủ điều kiện để nuôi dạy con cái đi ăn đi học, đặc biệt là ở thành thị. Cho nên á, dân số ở thế giới này chúng ta thấy càng ngày dần dần nó sẽ càng ít đi, chứ không phải là theo như kinh Di Lặc Hạ Sinh Đức Phật nói cứ 100 năm thọ mạng tính bình quân nó lại giảm đi. Bây giờ chúng ta tính cộng cho tuổi các cụ già với tuổi các thai nhi ở trong bụng mẹ. Vì Đức Phật nói trong kinh á, cái thai nó nhập thai, cái thần thức nó nhập thai ở trong bụng mẹ 49 ngày, 49 ngày đó, tức là nó đã được tính là một con người rồi, một sinh linh rồi, mà một sinh linh ấy gọi là một con người rồi, chứ không phải là một sinh linh ở trong dạng gọi là thần thức trung âm thân nữa. Mà lúc đó nó gì, thân thể 49 ngày thai nhi trong bụng mẹ nó bắt đầu thành hình rồi, nó thần thức nó bắt đầu biết nhận biết rồi. Cho nên nếu chúng ta phá thai, đoạn đi mạng sống của cái thai nhi ấy, thì cái thai nhi ấy gì? Biết đau, biết khổ, biết tủi, biết hận rồi, biết thù hằn rồi. Cho nên chúng ta thấy là ở trong cái giai đoạn 49 ngày ở trong thai nhi, ở trong bụng mẹ đó, cái thai nhi ở trong bụng mẹ 49 ngày đó đã được tính là một con người. Vậy cứ mỗi cái thai nhi bị phá đó, đem cân đối với một người sống thọ nhất, bây giờ cứ cho là khoảng độ tầm 120-130 tuổi đi, nhưng có mấy đâu, thế giới ít người sống 120-130 tuổi lắm, 90 tuổi 100 tuổi thì nhiều, khá nhiều. Nhưng mà so với các thai nhi bị nạo phá, bị giết kia, thì chúng ta thấy cũng thực sự là cũng chưa sấm vào đâu vậy. Đấy, cho nên ở đây chúng ta thấy, nếu mà vì sao tôi phải giải thích như thế, giải thích một chút như thế để chúng ta thấy rằng nó trong kinh Đức Phật nói là cũng có lý đấy. Cứ 100 năm á, nhân gian chúng ta là tính trung bình là thọ mạng giảm đi một tuổi là có lý đấy. Bây giờ thọ mạng trung bình của thế giới chúng ta là tính khoảng độ tầm 64-65 tuổi. Cứ như vậy, tuần tự bao giờ con người chúng ta thọ mạng trung xuống khoảng còn 10 tuổi nữa. Và khi đó loài người chúng ta mới cùng nhau ôn lại lịch sử, gọi là ôn cố tri tân, ôn lại lịch sử, mới thấy rằng cha ông của chúng ta ngày xưa tuổi thọ nhiều mà. Ngày xưa tuổi thọ đến 100 năm, tại sao bây giờ tuổi thọ chúng ta có 10 tuổi như thế này? Trung bình ngày xưa 100 năm rồi 80 năm, 70 năm, 60 năm, bây giờ trung bình tuổi thọ có 10 tuổi. Con người chúng ta sinh ra thì ai ai cũng lo gì cho bộ tộc của mình, cho đất nước của mình, cho nó mới sinh ra cái chuyện là chiến tranh loạn lạc. Vì vậy mà thọ mạng trung bình chỉ còn có 10 tuổi. Bây giờ thì loài người chúng ta mới bắt đầu là nghĩ tới cha ông chúng ta ngày xưa chắc là làm nhiều việc thiện, cho nên nó thọ mạng mới cao như vậy. Cho nên bây giờ chúng ta cũng phải bảo nhau để mà làm các việc thiện đi. Và lúc đó loài người, lúc đó trong kinh Đức Phật nói, mới bắt đầu rủ nhau, cùng nhau đi làm việc thiện nhiều hơn. Và cứ như vậy 100 năm sau lại tăng lên 1 tuổi, 100 năm sau lại tăng lên 1 tuổi. Cứ như vậy tuần tự con người cứ thế làm thiện, làm thiện, làm thiện, làm thiện. Nhiều người làm thiện à. Cho nên cái thọ mạng của con người chúng ta lúc bấy giờ là thọ đến, lúc mà thọ đến cái mức là 84.000 tuổi, đấy là tính là trung bình 84.000 tuổi, thì khi đó Đức Phật Di Lặc mới từ trên nội viện cung trời đâu xuất, giáng sinh xuống nhân gian, xuất gia tu hành thành Phật ở tại cội Long Hoa, và đem chính pháp để tuyên thuyết cho chúng sinh. Và những ai mà được sinh vào cái thời đó, thời Đức Phật Di Lặc giáng sinh thành Phật thì thọ mạng không chỉ có bình quân 80 năm như thời Đức Phật Thích Ca chúng ta trụ thế đâu, mà thọ mạng trung bình lúc Đức Phật Di Lặc giáng sinh là 84.000 tuổi. Các quý vị có thể cầu sinh lên cõi trời Đâu Xuất. Từ giờ đến đó, khi nào Đức Bồ Tát Di Lặc giáng sinh, các quý vị cũng phát nguyện hạ sinh để hộ trì chính pháp cho Đức Phật Di Lặc. Nhưng theo tôi thì cũng chưa chắc đã ổn. Vì nếu mà như ở trong kinh luận nói, nếu mà cầu sinh lên cõi trời Đâu Xuất thì khó lắm các quý vị. Cái thứ nhất là chúng ta phải trì trai giữ giới cho thanh tịnh. Cái thứ hai là chúng ta phải tu tập thiền định, ít nhất là phải đạt được cái trạng thái gọi là tứ thiền trở lên. Từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền cho đến tứ thiền trở lên. Và đặc biệt đó, chúng ta cũng phải tu tập các thiện pháp và nhiều và vô số nữa, đem hồi hướng để cầu sinh lên nội viện cung trời ở đâu xuất của Bồ Tát Di Lặc thì mới có thể lên được. Vì Đức Bồ Tát Di Lặc, Ngài không phát nguyện là sẽ tiếp rước người nào muốn sinh lên cõi Ngài thì Ngài liền tiếp lên cõi đó. Vì Ngài không phát nguyện rằng nếu có ai nghe thấy tên hiệu của tôi, muốn sinh về cõi nước của tôi, sau khi xả bỏ báo thân tôi thì tôi sẽ hiện ra trước mắt để tiếp rước thần thức người đó lên cõi trời, nội viện cung trời đâu xuất của tôi. Ngài không phát nguyện như thế. Cho nên ai muốn phát nguyện sinh về thế giới, nơi cõi trời đâu xuất, ở trong nội viện cung điện cõi trời đâu xuất của Đức Bồ Tát Di Lặc, thì người đó phải tự mình nương vào những lời dạy của Đức Phật ở trong kinh điển mà bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, chỉ trai giữ giới cho thanh tịnh, và đặc biệt là phải tu tập thiền định, mà phải đạt được cái trạng thái gọi là tứ thiền trở lên. Thì sau khi xả bỏ báo thân, tâm vị đó phải an định, vững vàng, vững như bàn thạch mới có thể sinh về thế giới, nơi quốc độ tạm thời, mình gọi là quốc độ lâm thời của Đức Bồ Tát Di Lặc ở trên nội viện cung trời đâu xuất vậy. Vì sao mà chúng tôi nói như vậy? Tôi kể cho các quý vị nghe một cái câu chuyện. Cách đây hơn 1.000 năm về trước, xin lỗi các quý vị, cách đây hơn 1.000 năm về trước, bây giờ có 3 vị đại sĩ, đó là Ngài Vô Trước, Ngài Thế Thân và một vị nữa. Ba vị tu hành với nhau đều phát nguyện sinh về cung trời đâu xuất để gặp Bồ Tát Di Lặc. Nhưng sau này, khi mà ba vị này hẹn là nếu bất cứ ai được về đó trước thì đều phải xuống nhân gian để báo cho nhau. Trong khi đó thì đầu tiên là một vị xả bỏ báo thân tịch ở thế giới này, sinh về cõi trời ở đâu xuất, nhưng mà đi lạc ra ngoài ngoại viện, không vào được. Vị thứ hai đó là Ngài Thế Thân, tịch ở thế giới này, đi lên cõi đó, vãng sinh về cõi đó, nhưng cũng không về lại báo mộng cho anh mình ngay được, hay không về báo lại cho anh mình, báo lại cho anh mình ngay được, phải mấy năm sau mới về được. Mấy năm sau. Ba vị đó chính là Ngài Vô Trước Thế Thân và Ngài Sư Tử Giác. Vô Trước Thế Thân là hai em ruột ở tại gia, sau này xuất gia thì hai người cùng chung chí hướng, lúc đầu là khác chí hướng, một người tu theo Nam Tông, một người tu theo Bắc Tông. Vô Trước tu theo Bắc Tông, còn Thế Thân tu theo Nam Tông. Ngài Thế Thân được gọi là Ngài Thiên Luật Sư, tức là ngài có thiên luận sư, tức là ngài tạo ra 1.000 bộ luận, viết ra 1.000 bộ luận. Trước đó khi theo Phật giáo Nam Tông, Phật giáo Nguyên Thủy hay còn gọi là Phật giáo Tiểu Thừa đó, ngài đã soạn ra 500 bộ luận để công kích và báng phá Phật giáo Đại Thừa, tức là Phật giáo Bắc Tông của chúng ta này. Nhưng sau này được anh ngài cảm hóa cho, thì ngài ăn năn sám hối và viết ra 500 bộ luận để sám hối cái tội báng pháp Đại Thừa của mình trước đây khi tu theo Phật giáo Tiểu Thừa. Và xiển dương giáo pháp Đại Thừa, tức là 1.000 bộ luận thì 500 bộ luận trước xiển dương Phật giáo Tiểu Thừa và bác Phật giáo Đại Thừa. Nhưng sau này được anh độ cho nên thì ngài giác ngộ và tạo ra 500 bộ luận nữa. Trước là sám hối cái tội báng pháp Đại Thừa của mình trước đây khi tu theo Tiểu Thừa, sau nữa là để xiển dương giáo pháp và Đại Thừa để rộng độ chúng sinh. Sau này ngài ba anh em đều phát nguyện là sinh về nội viện cung trời Đâu Xuất. Đầu tiên là ngài Sư Tử Giác, ngài tịch trước ở thế gian này, chờ 3 năm vẫn chưa thấy về báo lại cho hai anh em Vô Trước và Thế Thân. Rồi ngài Thế Thân lại tịch tiếp. 3 năm sau ngài Vô Trước vẫn thấy bạt Vô Âm Tín, không thấy đâu cả. Thế một hôm ngài Vô Trước đang giảng đạo cho các đệ tử của mình ở tại học viện Na Lan Đà. Ngày đó là ngài làm viện chủ của học viện Na Lan Đà, của đại học Na Lan Đà. Bỗng nhiên á, ngài thấy là ở trong căn phòng của mình sáng trưng rực rỡ và thấy một vị chư thiên xuất hiện ở trong giảng đường. Vị chư thiên liền tới đỉnh lễ ngài Vô Trước và nói rằng em tức là ngài Thế Thân đó. Vị chư thiên này chính là hậu thân của ngài Thế Thân đó. Nói rằng em đi giữ lời hứa đi về đây để đỉnh lễ và để báo cho anh là em đã được sinh về trong nội viện cung trời Đâu Xuất, gặp Bồ Tát Di Lặc rồi. Thế ngài Vô Trước mới hỏi rằng vậy còn Sư Tử Giác đâu, sư đệ đâu, sư đệ Sư Tử Giác đâu? Thế ngài Thế Thân mới thưa với anh của mình là thưa anh là Sư Tử Giác không vào được trong nội viện, không gặp được Bồ Tát Di Lặc. Lúc em từ cõi Nam Thiện Bội Châu này sinh lên cõi đó, thì em đi qua thấy một vị thiên tử hào quang sáng chói, thân thể trang nghiêm đẹp đẽ, đang mải vui chơi đùa giỡn với các thiên tử thiên nữ ở ngoài hoa viên. Em đi qua nhác trông thấy thì nhận ra đó chính là sư đệ Sư Tử Giác. Và sư đệ Sư Tử Giác cũng nhận ra em, cho nên sư đệ Sư Tử Giác chỉ có đứng lên xá chào em một cái thôi, liền lại vui chơi với các thiên tử thiên nữ. Cho nên em đi qua một cái, vượt qua một cái thì thấy được việc như thế. Nhưng mà cũng không kịp đứng lại để hỏi nguyên do vân vân. Khi vào tới nội viện cung trời Đâu Xuất, em vừa đỉnh lễ Bồ Tát Di Lặc và đi quanh nhiễu vòng quanh Bồ Tát Di Lặc 3 vòng và đi về tòa ngồi, vừa ngồi xuống em liền là nhập định và đi xuống đây báo cho anh ngay. Chúng ta thấy không gian và thời gian hoàn toàn là khác nhau. Đây đúng là chúng ta đọc cái câu chuyện mà Từ Thức gặp tiên ở Việt Nam chúng ta ngày xưa. Chúng ta thấy Từ Thức khi mà đi cùng các cô tiên đi lên cung trời để thăm cái cảnh vui thú trên cung trời, thì ngài đi chỉ có khoảng bằng bữa ăn thôi. có khoảng ngày nửa ngày thôi, lúc đi về cõi nhân gian chúng ta đã gì, đã mất 50 năm rồi. Tất cả những người cùng trang lứa với mình ngày xưa 20 hay mấy tuổi, bây giờ đã 70-80 tuổi hết rồi, còn những người 40-50 tuổi thì đã chết hết rồi, chết gần hết rồi, chả còn mấy người ở trong thôn, trong xóm, trong làng, trong xã nữa. Đây là câu chuyện nói về không gian và thời gian, nó có cái sự khác biệt nhau đến rất nhiều vậy. Vì vậy mà trong kinh Phật mới nói là một ngày một đêm ở cõi trời tứ thiên vương bằng 50 năm ở thế giới chúng ta này. Một ngày một đêm ở cõi trời Đao Lợi Thiên bằng 100 năm ở thế giới chúng ta này. Một ngày một đêm của cõi trời Dạ Ma bằng 300 năm ở thế giới chúng ta này. Một ngày một đêm ở cõi trời Đâu Xuất bằng 400 năm ở cõi trời, cõi nhân gian chúng ta này. Chúng ta thấy không? Một ngày một đêm ở cõi trời Đâu Xuất bằng 400 năm. Chúng ta thấy Ngài Thế Thân nhập diệt ở thế giới này, thần thức ngay lập tức được sinh lên cõi trời Đâu Xuất ngay. Đi lên đó chỉ kịp lễ Bồ Tát Di Lặc và đi nhiễu 3 vòng về ngồi xuống chỗ ngồi của mình thôi. Xuống nhân gian đã gì, đã 3 năm rồi các quý vị, đã 3 năm, hơn 3 năm rồi đó. Cho nên qua cái câu chuyện này chúng ta mới thấy rằng Đức Di Lặc Bồ Tát Ngài không có phát nguyện tiếp rước thần thức của chúng sinh ở khắp trong 10 phương thế giới về cõi trời Đâu Xuất. Vì ở trên cõi trời Đâu Xuất cũng chỉ là cõi trời dục giới. Mọi chúng chư thiên ở trên thế giới đó, ở ngoại viện thì chúng chư thiên nào cũng thích vui chơi, đùa giỡn và hưởng vui, hưởng những cái công đức phúc báu mà mình đang có, tức là thích hưởng vui hưởng lạc đó. Và chúng ta thấy Ngài Sư Tử Giác là sư đệ của Ngài Vô Trước và Thế Thân, ở nhân gian thì tu hành chỉ trai giữ giới, nghiêm mật, gọi là chỉ trai giữ giới nghiêm mật, chuyên tinh thiền định, đạt đến cái định gọi là trên cả tứ thiền để sinh về cung trời Đâu Xuất rồi, nhưng lại đi lạc ra ngoại viện, thấy cái cảnh đẹp vui vẻ, các tiên tử tiên nữ xinh đẹp quá, vui vẻ hoan hỉ quá, cho nên liền là gì, lạc vào đó và vui chơi ở trong đó và sinh ra ở ngoại viện. Và như vậy thì rất khó để có thể thành tựu được cái gì, cái quả vị bất thoái chuyển của mình vậy, chứ đừng nói là nhất sinh bổ xứ. Quả vị bất thoái chuyển còn khó để đạt được, huống chi là nhất sinh bổ xứ. Đó cho nên ở đây chúng tôi mới nói với các quý vị là ai muốn phát nguyện vãng sinh về nội viện cung trời Đâu Xuất gặp Bồ Tát Di Lặc để trên 56 vạn năm nữa để cùng Bồ Tát giáng phàm để tu tập chính pháp của Đức Phật Di Lặc và hoàng hộ pháp hoàng pháp Đức Phật Di Lặc rộng khắp nhân gian để độ chúng sinh cũng được. Nhưng chúng ta phải nhớ, nếu mà thấy mình còn yếu đuối, giới phẩm chưa được thanh tịnh, trí tuệ chưa được uyên thâm, công đức chưa được sâu dày, thiền định chưa được an trú, chưa được vững vàng, chưa được tịch tịnh, thì tốt nhất đó là chuyên niệm A-di-đà Phật để cầu sinh Tây Phương. Vì sao? Vì Đức Từ Phụ A-di-đà khi hành Bồ Tát Đạo, Ngài đã phát nguyện nếu có bất cứ chúng sinh nào ở trong 10 phương thế giới nghe thấy danh hiệu của Ngài, muốn sinh về thế giới của Ngài, chỉ niệm danh hiệu của Ngài mà hồi hướng cầu sinh về thế giới của Ngài, Nếu không được như nguyện, ngài thề không thành chính giác. Còn nếu chúng ta là Bồ Tát thì chúng ta thấy gì? Ở đây nguyện 22 này Đức Phật đã cũng nguyện cho các vị Bồ Tát. Ngài nói rằng nếu có các vị Bồ Tát nào ở các cõi Phật khác mà nguyện sinh về thế giới của ngài mà chẳng được gì, các tướng tốt trang nghiêm đẹp đẽ và đặc biệt chẳng chứng được quả vị ở bất thoái chuyển, thì ngài thề không thành ở chính giác. Và đặc biệt ở đây ngài nói thì nguyện là tất cả những vị Bồ Tát ở thế giới khắp trong 10 phương cõi cầu sinh về thế giới ngài mà chẳng chứng được cái quả vị nhất sinh bổ xứ thì ngài sao ạ? Thì ngài thề cũng không thành chính giác, trừ người có bản nguyện riêng. Tức là người nào, bất cứ vị Bồ Tát nào ở các cõi Phật 10 phương phát nguyện sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc mà không chứng được cái quả vị gọi là nhất sinh bổ xứ, tức là một đời nữa thành Phật đó, thì ngài thề sẽ không thành chính giác. Thế giới Sa Bà của chúng ta này, vị nhất sinh bổ xứ chờ đợi thành Phật tiếp sau Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đó chính là Đức Phật Di Lặc. Chúng ta nhớ như trên 56 vạn năm nữa, đừng nghe một số những bọn tà ma ngoại đạo nó giảng thuyết bừa bãi linh tinh vớ vẩn, nó lạm xưng là vài năm nữa sẽ có Bồ Tát Di Lặc xuất hiện tu hành thành Phật ở tại cội Long Hoa, vân vân và vân vân. Và mấy năm trước, hơn chục năm trước, ở Việt Nam chúng ta xuất hiện một cái tôn giáo, một cái tôn giáo gọi là giả danh, cái tôn giáo gọi là lừa đảo, nó gọi là cái đạo gì ạ? Đạo Long Hoa đó. Đạo Long Hoa. Và họ cũng gì? Họ cũng chủ trương là xuất gia tu hành khổ hạnh, đi chân đất, đầu không đội mũ nón gì, mặc dù nắng 38-40 độ không đội mũ nón gì, cũng không đi dép, không đi tông, không đi giày, mà đi chân đất. Và họ cứ đi như vậy, đi khuyến hóa mọi người theo họ thì sẽ được Bồ Tát, được Đức Phật Di Lặc cứu độ. Còn không theo sẽ gặp cái này, cái nọ, cái kia, vân vân. Họ đi tuyên truyền như vậy. Nhưng mấy năm trước, mấy năm nay thì cái đấy cũng văn vãn rồi. Vãn cái đó thì nó lại sinh ra những các tôn giáo khác, những cái tà thuyết khác. Ở thế gian chúng ta là ma mà. Ma vương nó cho quân lính nó đến, nó hủy hoại giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nó khiến cho chúng sinh ở thế gian nó không nhận biết được đâu là pháp của Phật thật, còn đâu là pháp giả, pháp Phật. Bọn tà ma ngoại đạo thì nó sống, nó thuyết pháp giả như là pháp của Phật mà chúng sinh bình thường không nhận biết được đó là pháp của Phật. Đấy. Chỉ có những bậc có trí tuệ, có các bậc minh sư dẫn dắt thì họ mới nhận ra được đó không phải là pháp của Phật thôi. Chúng ta thấy bây giờ tà đạo nhiều lắm, kể cả trong đạo Phật chính thống của chúng ta bây giờ cũng vậy, nó len lỏi vào cũng nhiều lắm các quý vị. Ví dụ như thầy cũng thường nói là mấy cái sư thầy mà bảo là ăn trứng thì ăn trứng càng nhiều thì trứng quả vị càng cao, ăn hành càng nhiều thì không cần phải tu tập, đêm ngủ thì trời lạnh đến 5-7 độ C cũng không được đắp chăn mà chỉ cần đắp cái chiếu đó, gọi là thường đắp quán chiếu, không cần phải sám hối, không cần phải ngồi thiền, chỉ cần tối ra nhà vệ sinh mà ngủ thì tự nghiệp sẽ tự tiêu. Đấy, sư đấy nhá, sư mà đi truyền đạo như thế đấy các quý vị, đó gọi là tà sư. Rồi rất nhiều những vị sư cũng chính thống hẳn hoi, cũng trong giáo hội hẳn hoi, cũng thẻ tăng tịch, cũng chứng nhận tăng ni, cũng sổ kết hạ an cư, cũng đầy đủ các giấy tờ của Trung ương Giáo hội cấp hẳn hoi. Nhưng mà chắc gì họ đã hành đạo được đúng 100% đâu. Không phải vị nào là tăng ni chính thống trong giáo hội cũng hành đạo đúng pháp của Phật 100% các quý vị. Thôi cái việc đó thì thôi cứ để tùy duyên đi. Các cụ ngày xưa nói là ông tu ông được, bà tu bà được, ai tu người đó được, ai không tu người đó gì phải trả cái món nợ đối với tín đồ Phật tử, đối với nhân dân, đối với chúng sinh, đối với mọi người, vân vân. Cho nên là chúng ta thấy ở thế giới Sa Bà chúng ta này, từ giờ đến khoảng trên 9.000 năm nữa thì còn có giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Sau 9.000 năm nữa, giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta cũng diệt mất ở thế gian này. Và phải chờ cho đến gì? Trên 56 vạn năm sau, Đức Phật Di Lặc mới xuất hiện ở thế gian. Và hiện tại thế giới chúng ta này, cõi Sa Bà này, duy nhất chỉ có một vị Bồ Tát Bổ Sứ, đó chính là Ngài Di Lặc, để chờ thành Phật kế tiếp. Còn những vị Bổ Sứ Bồ Tát khác á, thì Bổ Sứ đi thế giới khác, chứ không phải là Bổ Sứ ở thế giới này. Vì các Đức Phật chỉ có Bổ Sứ cho một vị kế tiếp, và vị Bồ sau này cái vị được Bổ Sứ đó thành Phật lại Bổ Sứ tiếp cho vị tiếp theo, chứ không bao giờ là các Đức Phật Bổ Sứ cho hai vị thành Phật ở một cõi. Tương tự như vậy, trên bầu trời cũng không bao giờ có hai mặt trời cùng tồn tại, hoặc hai mặt trăng cùng tồn tại. Nếu hai mặt trời cùng tồn tại thì chúng ta gì? Chúng ta chết cháy hết, nước đại dương đều cạn hết, cây cối cũng đều gì? Cũng đều khô, cũng đều cháy hết. Và con người chúng ta gì? Và tất cả vạn vật ở trên trái đất này cũng đều gì? Cũng đều chết sạch. Cho nên một mặt trời chúng ta còn sống được, chứ hai mặt trời thì chúng ta chống làm sao được. Tương tự như vậy, trong kinh Đức Phật nói thường pháp của chư Phật không bao giờ trong một thời gian, cùng một thời điểm mà hai Đức Phật cùng ra đời ở trong một quốc độ. Cũng giống như vậy, trong một quốc gia không bao giờ có hai vị vua mà song song tồn tại được. Không phải là các Đức Phật, các ngài còn chạnh chọe với nhau như thế gian đâu, không phải. Không phải là các ngài còn hẹp hòi mà không chung sống được với nhau đâu, không phải. Vì ở trong khắp trong mười phương thế giới có vô số các quốc độ chưa có Phật để giáo hóa. Cho nên mỗi mỗi Đức Phật các ngài chỉ phát nguyện thành Phật ở trong một cõi. Còn là những nơi khác là các ngài gọi là đi trợ tuyên, đi giúp đỡ giáo pháp của nhau mà thôi. Ví dụ như là Đức Phật A Di Đà, ngài sang thế giới này để tiếp dẫn chúng sinh sang vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tức là ngài từ Tây Phương Cực Lạc thế giới sang Sa Bà thế giới chúng ta này để gọi là trợ tuyên và giúp đỡ cho giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà thôi. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết về kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ này vân vân, nói về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng chỉ để là gì? Để cho chúng ta có một con đường thoát khổ dễ dàng, mau chóng mà thôi, mau được thành Phật mà thôi. Và các ngài chính là gì? Là trợ tuyên giúp đỡ lẫn nhau. Thế còn bảo là tại sao Đức Phật A Di Đà không sang thế giới này mà thành Phật luôn đi? Không có đâu. Thường pháp của chư Phật không bao giờ có điều đó. Các ngài chỉ có thể thể hiện hóa thân mà thôi, chứ các ngài không thể hiện là ứng thân và báo thân trong cùng một quốc độ, trong cùng một thời điểm khi chính pháp tượng pháp của Đức Phật đó còn tồn tại ở trên thế gian này. Mày cũng nói thêm như vậy để chúng ta biết được. Cho nên ở đây chúng ta thấy vị nhất sinh Bổ Sứ ở trong thế giới Sa Bà chúng ta này, để thành Phật kế tiếp duy nhất chỉ có một vị, đó chính là Đức Bồ Tát Di Lặc. Và sau này Đức Di Lặc thành Phật, Đức Phật Di Lặc ngày thọ ký tiếp cho vị Bồ Tát nào là Bổ Sứ ở cõi này tiếp theo, thì lúc đó thì hăng hay. Còn tất cả các vị Bồ Tát ở thế giới này có thể thì có rất nhiều các vị Bồ Tát bổ xứ, nhưng mà không phải là bổ xứ để thành Phật ở quái xá bà này kế tiếp sau Đức Phật Thích Ca, mà là bổ xứ để thành Phật ở các quốc độ khác. Ví dụ như kinh Diệu Pháp Liên Hoa chúng ta thấy thì Long Nữ thành Phật. Nàng Long Nữ sau khi học kinh Diệu Pháp Liên Hoa với Bồ Tát Văn Thù ở Sư Lợi, Long Nữ được đầy đủ công đức và đi đến trước bảo tháp Đức Đa Bảo Như Lai, đỉnh lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Đức Đa Bảo Như Lai. Và trong pháp hội ấy, nàng Long Nữ nói với bạch với Đức Phật và bạch với hai Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Đức Phật Đa Bảo ngồi tĩnh tọa kiết già ở trên bảo tháp Đa Bảo. Và tất cả chư Bồ Tát và chư Thánh Tăng và đại chúng ở trong hội pháp hoa rằng nàng Long Nữ có thể cũng sẽ thành Phật. Tôn giả Ma Ca Diếp, tôn giả Xá Lợi Phất nghe nói như vậy thế lạ quá, mới đứng lên thưa hỏi nàng Long Nữ rằng nàng vừa nói là nàng cũng có thể thành Phật đúng không? Long Nữ bảo rằng đúng thế thưa tôn giả. Tôn giả Xá Lợi Phất kinh ngạc bảo rằng chuyện đó chắc chắn không bao giờ xảy ra. Vì trước đây Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài nói rằng nữ giới không bao giờ thành Phật, đó là cái chướng. Có mấy cái chướng, chướng thứ nhất đó là nữ giới không bao giờ thành Phật. Cái chướng thứ hai đó là nữ giới không được làm thân ma vương, tức là làm vua quái trời dục giới, quái trời thứ sáu, quái trời tha hóa từ đại thiên. Và nữ giới không được thành Phật đó. Mà phải đấy là cái trong kinh trước đây Đức Phật nói nữ giới không thể làm vua quái trời Đao Lợi này là một này, nữ giới không thể làm thân ma vương là hai này, nữ giới không thể thành Phật là ba này. Đấy, có mấy cái việc đó thấy là trước đây Đức Phật nói như thế. Nay nàng không thể không chỉ không là nữ giới mà lại còn là súc sinh nữa, tức là con gái của Long Vương, tức là rồng mà, Long Nữ mà, mình gọi nôm na là rồng cái, Long Nữ là nông là Long Nữ, tức là rồng cái mà lại súc sinh. Nay nàng nói nàng có thể thành Phật thì thật khó có thể tin được. Bây giờ nàng Long Nữ mới lấy ra một cái chuỗi tràng bảo châu vô giá đang đeo ở nơi cổ, nói với tôn giả Xá Lợi Phất rằng thưa tôn giả, ngài xem tôi đem dâng cái chuỗi ngọc châu quý báu này lên Đức Như Lai, ngài nhận cho có nhanh không? Tôn giả Xá Lợi Phất rằng nhận rất là nhanh. Long Nữ bảo rằng vậy thì xin ngài hãy dùng thần thông để nhìn tôi thành Phật ra còn nhanh hơn thế nữa. Sau khi dâng chuỗi ngọc bảo châu như ý xong, nàng Long Nữ liền là gì? Biến thành thân nam tử, đầy đủ đại trượng phu tướng, và đi về cõi giới, cõi nước vô cấu ở phương Nam, và thành Phật ở cõi vô cấu ở phương Nam. Chúng ta thấy nhé, ngài không thành Phật ở cõi Sa Bà, tức là nàng Long Nữ không thành Phật ở cõi Sa Bà, mà thành Phật ở cõi vô cấu ở phương Nam, tức là cõi vô cấu ở phương Nam thế giới Sa Bà chúng ta này. Từ cõi Sa Bà chúng ta đi về hướng Nam, trải qua nhiều muôn nước cõi Phật, đến thế giới đó có một thế giới tên là vô cấu, và nàng Long Nữ thành Phật ở thế giới đó. Đấy, chúng ta thấy nàng Long Nữ thành Phật, nhưng không phải là thành Phật ở cõi Sa Bà này, ở thế giới này. Mà trước khi thành Phật, chúng ta thấy ngài phải chuyển hóa thành thân gì ạ? Thành thân nam tử. đầy đủ đại tượng phu tướng, 32 tướng tốt, 80 tùy hình hảo, nhân đến vô lượng tướng vô lượng hảo là phải đầy đủ như các đức Phật khắp trong 10 phương thế giới, không thiếu một tướng, không thiếu một hảo nào cả. Đó. Qua đây thì chúng ta cũng, tôi cũng nói thêm này, trước đây chúng tôi thường giảng mà vì đọc thế trong thế kinh sách truyện của Phật giáo, truyện cổ Phật giáo có nói rằng Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca chính là thân của một cô gái ở kiếp trước này, do cùng với 32 người bạn của mình phát tâm để xây dựng một ngôi chùa, để một ngôi chùa đổ nát để thỉnh tăng về trụ trì. Cho nên kiếp sau ngài, cô gái đã được sinh, chuyển sinh lên cõi trời Đao Lợi và được làm vua, gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Nhưng chúng ta biết nhé, Ngọc Hoàng Thượng Đế từ thân nữ nhi ở thế gian này sinh lên cõi trời Đao Lợi này, ngài cũng chuyển thành thân nam tử đại trượng phu tướng mới làm vua cõi trời Đao Lợi được. Chứ không thể dùng cái thân nữ mà làm mà vua cõi trời Đao Lợi được. Cho nên ở đây nói, Đức Phật nói là gì? Dùng nữ thân, không thể dùng nữ thân để làm vua cõi trời Đao Lợi. Cũng chẳng thể dùng nữ thân để làm vua cõi trời thứ sáu là cõi trời Thao Hóa Tự Tại Thiên, gọi là Thiên Ma Ba Tuần đó. Và cũng không thể dùng nữ thân để gì? Để thành Phật được. Đó. Cho nên muốn thành Phật thì các quý vị phải tu hành gì? Chuyển cái thân tướng của mình từ nữ thành gì? Thành nam. Cho nên ở đây chúng ta thấy cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới thì không có nữ nhân, chỉ có nam nhi đại trượng phu tướng mà thôi. Vì sao mà như thế thì đây là gì? Đây là cái gọi là cái pháp mà Đức Phật đã tuyên thuyết, chắc chắn là phải có nguyên do. Cái này chắc chỉ có chị em phụ nữ mới biết thôi. Đức Phật biết hết, ngài mới nói như vậy, ngài mới thuyết như vậy. Thì chúng ta biết mà, người nữ mà hai người ở với nhau, ba người ở với nhau, các cụ ngày xưa nói ba người nữ ở với nhau có một con vịt nữa thành một cái chợ rồi. Nói như thế không phải là xúc xiểm, không phải là coi thường chị em phụ nữ đâu nhé, không phải, chúng tôi không bao giờ có cái ý nghĩ đó. Nhưng mà đây là các cụ chúng ta ngày xưa nói như vậy. Đại ý là gì? Nói là cái người nữ thì nghiệp chướng rất là nhiều. Trong kinh Đức Phật cũng nói rõ, rất rõ cái điều đó. Đặc biệt trong kinh luận của Phật giáo, Đức Phật là đấng đại giác Thế Tôn, tỏ rõ được tận cùng nghiệp tính của chúng sinh. Ngài nói ra những lời nói ấy chắc chắn không phải là vọng ngữ đâu. Cho nên chúng ta thấy người nữ họ mà giận dỗi cái gì thì họ nhỡ dai lắm. Họ không bằng lòng nhau cái gì thì dai lắm. Nhưng con trai thì hôm nay có khi chửi nhau, thậm chí đấm nhau, ngày mai lại có thể gặp nhau lại xề xòa, lại ngồi uống rượu, lại ngồi uống trà với nhau được, lại đi với nhau được. Nhưng con gái mà nói đau họ một câu có khi họ nhớ đến cả đời. Thậm chí có khi ở chỗ đông người vẫn cười nói đấy, chào hỏi đấy, nhưng mà họ nhớ đến cả đời đó các quý vị. Đó. Đấy là nói không phải là tất cả. Tất nhiên không phải là tất cả, nhưng mà Đức Phật nói thường là chiếm về đại đa số thì ngài mới nói như vậy. Cho nên các Phật tử chúng ta nếu đang thọ cái thân nữ thì chúng ta phải tu tập làm sao được. Đầu tiên là phải chuyển cái tâm đã. Cái tâm là sao? Cái tâm mà chúng ta bỏ đi cái tâm nhỏ nhen, cái tâm chấp trước, cái tâm bỏn sẻn á. Sống với cái tâm gì á? Cái tâm quảng đại, cái tâm từ bi hỷ xả, cái tâm không chấp trước nhỏ nhen bỏn sẻn ấy. Để chuyển cái tâm của người nữ thành tâm của người nam đã. Rồi dần dần chuyển cái gì? Cái tướng nữa. Cái tướng thì không phải là bắt chúng ta chuyển tướng từ tướng nữ sang tướng nam. Nhưng mà chuyển ở đây thì người nữ thì thường là nào thích bôi son, đánh phấn nào, thích cho xăm môi, kẻ mày nào, đi ra xoay gương, đi vào xoay gương nào, mỗi ngày phải mấy bộ quần áo nè. Ôi dồi ôi, mệt lắm cơ. Các Phật tử chúng ta tuổi trẻ có như vậy không? Tôi nghĩ là chắc có. đại đa số là có. Già rồi bây giờ vẫn còn có, chứ đừng nói là trẻ mới có. Già rồi 60, 70 rồi ấy, nhiều cụ á, đến chùa tôi vẫn thấy gì sâm môi á, kẻ mày nhìn mà ghê cả người ra. Có không? Có mà, tôi nhìn thấy có. Đi lên dự pháp hội tôi nhìn, liếc qua tôi nhìn thấy đầy chứ. Nhiều người vẫn thích cho làm dáng lắm. Đấy là cái gì? Đấy là cái nó gọi ăn sâu và gọi là cái tập khí của phụ nữ rồi. Thì vì phụ nữ, vì sao là ăn sâu vào cái tập khí của nó? Vì phụ nữ ngày xưa các cụ gọi là gì? Chúng ta gọi là phái đẹp. Mà phái đẹp thì lúc nào thích trang điểm, thích làm đẹp cho bản thân. Mà như vậy á, ở trong cái đạo Phật, con đường giác ngộ của Đức Phật đã tuyên thuyết thì nó làm chướng ngại tới con đường giải thoát, con đường giác ngộ vậy. Nếu chúng ta cứ lúc nào cũng chăm chăm á, soi gương chải chuốt á, phấn son ăn diện vân vân á, chúng ta phải tạo thêm á, một cái nghiệp cho người khác, cho nhiều người khác nữa. Đó là sao? Là mà động tâm những gã nam nhân làm động tâm những người nam giới mà đáng lẽ ra thì có thể lòng dục của họ thì nó vừa phải thôi. Nhưng mà chúng ta thì nhìn thấy chúng ta chải chuốt rồi ăn mặc rồi hở hang rồi chải chuốt rồi trang điểm phấn son lòe loẹt đẹp đẽ, cho nên thì họ khởi ra gì? Họ lại khởi ra cái tâm gì? Mong cầu, cái tâm dục vọng. Từ đó cho nên gì? Nó mới có cái chuyện là tội lỗi xảy ra. Từ đó mới có cái chuyện là gì? Là gia đình tan nát. Từ đó mới có chuyện là gì? Chiến tranh á, loạn lạc. Chúng ta biết thời phong kiến ngày xưa, các nhà nghiên cứu nói rằng trong 10 cuộc chiến tranh của các quốc gia ở thời phong kiến ngày xưa thì có đến 7 cuộc chiến tranh là liên quan đến gì? Là nữ nhân. Tức là vì sắc đẹp của người nữ mà vị vua nước này sẵn sàng cất quân đi đánh nước kia, chỉ để gì? Để cướp được những mỹ nhân, cướp được mỹ nhân sắc nước hương trời của nước kia về làm thê làm thiếp của mình mà thôi. Còn 30% là do gì? Do các vấn đề khác, như là mở rộng lãnh thổ, như là tăng thêm quốc khố, như là tăng thêm uy tín vân vân. Nhưng người ta nói là có đến 70% những cuộc chiến thời phong kiến ngày xưa là liên quan đến gì? Vì mỹ nhân, vì sắc đẹp. Câu chuyện này, những cái điển tích câu chuyện này có nhiều lắm các quý vị. A Xà Thế có này, rồi rất nhiều những vị vua có này, kể cả Việt Nam chúng ta cũng có khá nhiều vậy đó. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng thôi, đã tu thì phải chuyển dần đi. Trước đây thì thôi, đi chợ đi búa thì hoặc là đi ăn cỗ ăn vản rồi bôi son đánh phấn mặc đẹp thì thôi đã đành. Thì bây giờ thì chưa bỏ được thì thôi cũng châm trước. Nhưng đến chùa, xin thưa các quý vị, đến chùa lễ Phật tụng kinh, gặp sư, gặp sãi, gặp vãi, gặp gì, gặp đồng tu với nhau, quần nâu áo vải, đó mới là gì ạ? Đó mới là phù hợp với lời dạy của chư Phật Bồ Tát, chư lịch đại tổ sư vậy. Đến chùa chúng ta ăn mặc nó bình dị thôi, dễ coi thôi, kín đáo là số một. Càng bình dị bao nhiêu thì càng tốt. Cho nên quần nâu áo vải hoặc là quần lam áo lam thế là được rồi. Ăn mặc kín đáo và trang nghiêm, thanh tịnh, đó mới là phù hợp với người Phật tử đi chùa. Chứ còn đi chùa rồi, đi dự khóa tu rồi mà còn bôi son đánh phấn rồi xăm môi kẻ mày nhìn ghê cả người. Lại có người còn đi khóa chuyên tu rồi lại còn đem cả phấn son đi nữa. Đi dự pháp hội rồi còn có 3 ngày thôi mà còn đem cả phấn cả son đi để vào trong túi để mang đi nữa. Mà trong khi đó mình đã 60-70 tuổi rồi, khổ thân. Cũng nói thêm như thế để lần sau các Phật tử chúng ta thì lớn lớn tuổi thì thôi, cái đấy dành cho lớp trẻ, nó chưa bỏ được thì thôi kệ các con các cháu nó. Còn mình lớn tuổi rồi, có vợ có chồng rồi, có con trai con gái, thậm chí có cháu nội cháu ngoại rồi thì thôi bỏ đi, đến trong cửa Tam Bảo thanh tịnh để tập tu. Mình phải xả bỏ đi cái sự chấp trược vào cái gì, cái thân đàn bà của mình ấy, thì mới có thể vãng sinh nhẹ nhàng. Vãng sinh khi mình xả bỏ báo thân được. Bây giờ chúng ta vẫn còn chấp khư khư vào cái thân này, đi chùa còn muốn làm đẹp, đi tu còn muốn làm đẹp, thế thì làm sao mà có thể xả bỏ được cái tấm thân này khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay, các quý vị. Nếu không bỏ được thì lúc đó A Di Đà Phật có đến hiện ra trước mắt á, chúng ta vẫn tiếc cái thân này á, cho nên á mất đi cơ hội đới nghiệp vãng sinh vậy. Vì vậy qua đây chúng tôi cũng nói rộng thêm và cũng nói mạnh dạn nói thêm như vậy đến với các Phật tử chúng ta, đặc biệt là các cụ với các chị em Phật tử là nữ. Đó, buông dần đi. Chuyển cái thân nữ tướng thành thân nam tướng bằng cái cách là chúng ta ăn mặc cũng đơn giản thôi. Các ông đến chùa, các thầy ở chùa không son không phấn gì, chỉ cần quần nâu áo vải, cà sa lên chùa thế là được rồi, trang nghiêm mà, thanh tịnh mà. Nhìn thật sự là gì? Là thanh tịnh, là trang nghiêm, là đáng kính, đáng trọng, đáng quý. Vậy nay ta thì thôi, đến chùa rồi thì cũng học theo các quý thầy, học theo các Phật tử nam, không bôi son đánh phấn nữa, không ăn mặc lụa là đẹp đẽ hở hang khiêu gợi nữa, mà ăn mặc gì kín đáo thanh tịnh và gọi là nâu sòng thôi. Buông đi cái bản ngã của mình, buông đi cái chấp vào cái tấm thân của mình, thì đó là gì, các quý vị đang chuyển từ nữ thân thành nam nhi đại trượng phu tướng rồi đấy. Trong tâm thì không chấp trược, ngoài thân thì không gì, không trang điểm. Cho nên ở trong giới kinh của các tỳ kheo ni là Đức Phật không có cho trang điểm nước hoa son phấn vân vân, là Đức Phật không cấm luôn, không có cho những vị sư ni xuất gia là trang điểm phấn son như những người con gái, những người phụ nữ ở ngoài thế tục. Chúng ta thấy đấy, muốn làm đệ tử của Đức Phật, muốn vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, chúng ta cũng phải tu từ những cái căn bản ấy. Để làm gì? Để chúng ta buông đi cái sự chấp ngã và chấp thân của chúng ta, buông được hai cái vấn đề quan trọng là chấp ngã chấp thân ấy, dần dần chúng ta mới tương ưng với đạo. Cho nên ở đây Đức Phật mới nói cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới là một phương pháp thích hợp nhất trong thời mạt pháp này, thỏa đáng nhất và vi diệu nhất, tối thượng nhất ở trong thời mạt pháp này đối với tăng ni tín đồ Phật tử tu đạo chúng ta. Vì về thế giới Tây Phương Cực Lạc á, chúng ta thấy các vị Bồ Tát thì ai ai cũng chứng được quả nhất sinh bổ xứ, trừ người có bản nguyện riêng và muốn gì, muốn tự tại hóa hiện đi khắp 10 phương thế giới để mặc áo giáp đại nguyện, chứa góp các công đức để hóa độ hết thảy chúng sinh thì mới thành Phật. Trừ người có bản nguyện riêng như vậy. Còn không thì ai về nơi đó cũng tu hành cho đến thì chứng được quả nhất sinh bổ xứ, tức được thụ ký một đời nữa thành Phật, và chờ nhân duyên các thế giới khác, các đức Phật ở thế giới đó nhập niết bàn rồi, chính pháp, tượng pháp và mạt pháp cũng diệt tận rồi, thì các vị đi về nơi đó để thành Phật. Cũng giống như tôi lấy một cái ví dụ như là ở thế giới chúng ta, thế gian chúng ta mà, ví dụ vị bí thư tỉnh ủy này nghỉ thì bộ chính trị là liền điều động một vị khác xuống làm bí thư tỉnh ủy đó kế tiếp vào. Vị chủ tịch huyện này nghỉ, bí thư huyện này nghỉ thì ở trên thành phố, ở tỉnh là điều một vị bí thư, một vị chủ tịch mới huyện về đó để công tác ở đó. Chứ không bao giờ mà một huyện là có hai vị bí thư hoặc là có hai vị chủ tịch, không thể một tỉnh là có hai vị bí thư hoặc là hai vị chủ tịch. Nó là như thế đó các quý vị. Đó. Đấy là thường pháp của chư Phật. Cũng có gì, có những chỗ này nó cũng na ná, mình tôi nói nôm na là gì? Na ná những cái pháp của thế gian, nhưng tất nhiên nó siêu vượt hơn pháp của thế gian. Đó cho nên ở đây chúng ta thấy trong đại nguyện thứ 12 này, ngài Pháp Tạng Tỳ Khiêu ngài phát nguyện rằng á, nếu có các vị Bồ Tát nào ở khắp 10 phương cõi phát nguyện sinh về thế giới ngài, nếu chẳng chứng được quả vị bất thoái chuyển và chẳng chứng được quả vị nhất sinh bổ xứ thì ngài không thành Phật. Trừ những người có bản nguyện riêng á, muốn phân thân hóa hiện đi khắp 10 phương thế giới á, để mặc áo giáp đại nguyện, ví dụ như là Bồ Tát Địa Tạng á, ngài phát nguyện là gì? Chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề địa ngục vị không thể bắt thành Phật á. Đấy, trừ những vị đại Bồ Tát á, có bản nguyện riêng như thế thì không nói. Còn tất cả các vị Bồ Tát ở khắp 10 phương thế giới sinh về cầu sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc thì đều chứng được quả vị bất thoái chuyển và đều chứng được quả vị nhất sinh bổ xứ để đi thành Phật, không bao giờ bị thoái thất cái tâm Bồ Đề của mình nữa. Tức là ai cũng sẽ thành Phật, không có ai là không thành Phật cả. Các vị Bồ Tát đấy thì sẽ tới lui các quái Phật ở khắp 10 phương thế giới, chuyên tu các hạnh Bồ Tát, cúng dường khắp 10 phương các đức Phật và khai hóa cho hằng hà sa chúng đều tu tập theo chính đạo và khiến cho đều chứng được đạo quả vô thượng ở chính đẳng chính giác, tức là đều thành Phật. Đó. Ngài chúng ta thấy không? Ngài Đức Phật A Di Đà ngài nguyện là tất cả những vị Bồ Tát sinh về thế giới ngài thì đều chứng được quả vị nhất sinh bổ xứ, đều có thể trong một khoảng thời gian ngắn phân thân vô số đi khắp 10 phương để cúng dường các đức Phật ở các quốc độ đó và cùng trợ tuyên cho chính pháp của đức Phật ở quốc độ đó và cùng khai tràng thuyết pháp để hướng dẫn cho chúng sinh ở quốc độ đó tu tập và khiến cho vô số chúng sinh ở trong các quốc độ đó cũng đều được thành Phật. Đó. Và những vị Bồ Tát ở các quốc độ khác cầu sinh về Tây Phương Cực Lạc cũng thường tu tập gì hạnh nguyện của Đức Phổ Hiền Bồ Tát. Hạnh nguyện của Đức Phổ Hiền Bồ Tát thì có rất nhiều, nhưng chúng ta tụng Trung Phong Tam Thể Niệm, chúng ta có cái đoạn mà tụng về cái hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền là gì? Một là kinh lễ chư Phật, hai là xưng tán Như Lai, ba là rồng tú cung giảng, bốn là sám hối nghiệp chướng, đó, năm là tùy hí công đức, sáu là thính chuyên pháp luân, vân vân á, cho đến thứ 10 đó, đó, chúng ta thấy, đấy chính là gì? Là hạnh nguyện của Đại Bồ Tát Phổ Hiền. Ngài Phổ Hiền vốn ngài cũng đã thành Phật rồi, nhưng vì muốn cứu độ chúng sinh cho nên này Ngài sau khi nhập Niết Bàn, Ngài không trụ ở trong gì, trong vô dư y vô trụ xứ Niết Bàn, mà Ngài lại tiếp tục gì, thì hiện thành các vị Đại Bồ Tát đi khắp mười phương thế giới. Mà đây cụ thể là Bồ Tát gì? Phổ Hiền đó. Bồ Tát Phổ Hiền này có cả ở, Ngài thì hiện cả thế giới Sa Bà chúng ta này, cả thế giới Tây Phương Cực Lạc, cả cõi Đông Phương Cực Lạc Đức Phật Dược Sư, cả cõi Thượng Phương của Đức Phật Chúng Hương, cả cõi của Đức Phật A Súc, vân vân. Ngài thì hiện rất nhiều, rất rất nhiều, vô lượng vô biên các cõi Phật để trợ tuyên cho chính pháp của Đức Phật ở các cõi đó. Cho nên hành nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền đây gọi là cái hành nguyện chung cho tất cả mười phương chư đại Bồ Tát cùng phát nguyện tu theo để viên mãn, để được thành Phật. Ở đây mới, cho nên vì vậy mới nói rằng các vị Bồ Tát ở các thế giới khác cầu sinh về Tây Phương Cực Lạc, về đó rồi thường tu tập theo đức hạnh của Ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Nếu không được như vậy thì và không được viên thành sở nguyện, tức là không được thành Phật thì Ngài sẽ chẳng trụ ở ngôi vô thượng chính đẳng chính giác. Đây chính là cái đại nguyện thứ 22 của Ngài Pháp Tạng Tỷ Khiêu. Khi còn hành Bồ Tát Đạo, Ngài đã phát ra những lời đại thệ nguyện như vậy. Và trải qua trên năm đại kiếp, Ngài đã thực hành đầy đủ cái hành nguyện của Ngài và Ngài đã thành Phật cách đây đã trên 10 kiếp về trước rồi, ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Và hiệu của Ngài chính là Đức Phật A Di Đà, cũng chính là Đức Vô Lượng Thọ Phật, vân vân. Còn có rất nhiều tên hiệu khác nữa. Thì hôm nay thời gian đã hết, chúng ta xin nghỉ ở đây. A Di Đà Phật.